Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày 28 tháng 8 năm 2014, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Một người Mỹ theo thánh chiến bị hạ sát tại Syria.
We are in contact with the family and are providing
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết Khánh An lược thuật các tin quan trọng khác.
Đạt được ngưng bắn dài hạn tại Gaza. Ukraine nói thiết giáp chở quân từ Nga đã vào nước này. 7 quốc gia châu Âu vũ trang cho người Kurd ở Iraq. Chủ tịch IMF bị điều tra trong vụ tham nhũng ở Pháp.
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác quốc phòng và thương mại. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về việc một người Mỹ tham gia thánh chiến bị hạ sát tại Syria. Người Mỹ này được xác nhận là Douglas MacArthur McCain, 33 tuổi, đã bị hạ sát trong khi chiến đấu bên cạnh các phần tử chủ chiến ở Syria. Sự quan ngại về chiến binh nước ngoài gia nhập hàng ngũ các nhóm quá khích nổi lên vào lúc một ký giả Mỹ trở về Hoa Kỳ sau 2 năm bị các phần tử chủ chiến bắt giữ ở Syria. Thông tín viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki hôm qua cho hay các giới chức Mỹ biết tin về cái chết của McCain ở Syria và đã liên lạc với gia đình của anh ta.
As you know, there's typically a process that needs to be gone through before any confirmation can be made, and certainly out of respect.
Như quý vị rõ, thường cần phải qua một tiến trình trước khi có thể đưa ra bất kỳ lời xác nhận nào, và chắc chắn để tôn trọng gia đình, chúng tôi sẽ không bình luận gì thêm vào lúc này.
Tuy nhiên, trong một thông cáo, nữ phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc, bà Caitlin Hayden nói, chúng tôi biết rõ về sự hiện diện của công dân Hoa Kỳ Douglas MacArthur và McCain tại Syria và có thể xác nhận cái chết của anh ta. Hãng tin NBC loan tin McCain ở New Hope, Minnesota đã thiệt mạng hôm Chủ nhật khi tham gia vào một cuộc tấn công nhắm vào một chốt kiểm soát của phe đối lập Syria ở gần Aleppo. NBC tường thuật rằng, McCain đã vào lãnh địa nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước Hồi giáo từ Thổ Nhĩ Kỳ. Người chị em họ của McCain, bà Kenyatta McCain, mô tả anh ta là một người khiêm tốn, dễ thương, đã đánh mất bản sắc của anh ta sau khi dính líu với những người Hồi giáo Somalia, nhưng nghi là anh ta đã chiến đấu cùng với các phần tử chủ chiến IS. Bà nói bà vẫn thường xuyên liên lạc với người anh em họ này và mãi cho tới thứ Sáu tuần trước vẫn còn trao đổi các tin nhắn với anh ta. Tại một cuộc họp báo hôm qua, bà Psaki được hỏi Thổ Nhĩ Kỳ đã theo dõi biên giới và ngăn chặn chiến binh nước ngoài vượt biên vào Syria như thế nào. Bà đáp.
Turkey is an important ally of ours and we work closely with them. I'm not going to be assessing anyone's capabilities.
Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng của chúng ta và chúng ta hợp tác chặt chẽ với họ. Tôi sẽ không đánh giá khả năng của bất cứ ai từ buổi diễn đàn này. Nhưng vấn đề chiến binh nước ngoài và mối quan ngại về các cá nhân mang thông hành Tây Phương hoặc các thông hành giúp họ đi lại vào các nơi họ có thể gây ra tai hại chắc chắn nằm ở đầu nghị trình của nhiều nước. Đó là một trong những lý do Tổng thống sẽ chủ tọa một cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề cụ thể này.
Tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder tuyên bố ông lo ngại các chiến binh từ châu Âu và Hoa Kỳ đang hỗ trợ cho các phần tử nổi dậy bạo động ở Syria và tham gia lực lượng Yemen chế tạo bom. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ ước tính có khoảng 7.000 trong số 23.000 phần tử chủ chiến bạo động hoạt động trong cuộc nội chiến ở Syria là chiến binh nước ngoài, chủ yếu từ châu Âu. Người đứng đầu ngành tình báo Australia, ông David Irvin, hôm nay cho biết có 15 người Úc được cho là đã chết trong khi chiến đấu ở Syria và Iraq và khoảng 60 người Úc đang chiến đấu cùng với các nhóm thánh chiến như IS. Ông Jonathan Adamman, phó giáo sư tại trường quan hệ quốc tế Corbell, của trường đại học Denver nói rằng các chiến binh nước ngoài này với sự đào tạo mà họ đã nhận được đề ra một hiểm họa nghiêm trọng cho các quốc gia Tây phương kể cả Hoa Kỳ.
The fact that there are these estimated 100 Americans, there's an estimated 400 to 500 Brits, there's several.
Sự kiện có con số chừng 100 người Mỹ, từ 4 đến 500 người Anh và mấy trăm người Pháp. Có khoảng 2.000 người Tây Phương trong nhóm IS này, cộng thêm với một số người không phải là Tây Phương, có thể dễ dàng vào Hoa Kỳ. Và tôi nghĩ rằng đây là một điều mà chúng ta thực sự phải coi là rất nghiêm trọng. Nó không xa xôi như chúng ta từng nghĩ sau khi lãnh tụ Al-Qaeda Osama Bin Laden bị hạ sát.
Ông Edelman nói nhiều người trong số các chiến binh nước ngoài này đang được tuyển mộ qua mạng lưới xã hội.
And I think for a lot of these kids, and he wasn't such a kid, he was 33 years old, there's a level of excitement about this. We're going to have our foreign
Và tôi nghĩ đối với đám trẻ này, mà anh ta không phải chỉ là một đứa trẻ, anh ta đã 33 tuổi rồi, có một mức độ phấn khích về chuyện này. Chúng ta sẽ có một cuộc mạo hiểm ở nước ngoài, chúng ta sẽ đứng lên chống lại mọi sự xấu xa trên thế giới này. Nhưng điều đó thật đáng sợ. Sẽ chỉ cần một chục những người như thế, với kinh nghiệm chiến đấu có được ở Syria và Iraq, và tất cả sự huấn luyện mà họ đã nhận được để đến đây một cách khá hợp pháp, thì chúng ta rơi vào thế khá dễ bị tổn thương.
Hôm qua, bà Psaki thừa nhận hiểm họa đó và nói chúng tôi đang theo dõi sự kiện này rất chặt chẽ bởi vì chúng tôi cho rằng nó có thể đề ra một hiểm họa cho chúng ta. Mối quan ngại mới về chiến binh nước ngoài xuất hiện vào lúc nhà báo Mỹ Peter Thiel Curtis trở về Hoa Kỳ từ Israel hồi khuya hôm qua, chỉ 2 ngày sau khi nhóm Hồi giáo Jihad al-Nusra ở Syria cầm giữ suốt 2 năm. Trong một thông cáo, ông Curtis nói ông đã xúc động và cảm kích trước những người chào mừng ông trở về nước. Ông cũng cảm tạ các giới chức Hoa Kỳ và chính phủ Qatar đã can thiệp cho ông.
Liên Hiệp Quốc nói chiến tranh tại Syria đã trở thành một cuộc tranh chấp với vô số phe phái và tuyến đầu, và những lực lượng chính phủ lẫn các chiến binh chống chính phủ khác nhau đã phạm tội chống nhân loại. Trong một phúc trình mới được công bố ngày hôm nay, Ủy ban điều tra Liên Hiệp Quốc về Syria nhấn mạnh đến hậu quả của cuộc tranh chấp đối với vùng này, cho rằng ảnh hưởng không còn nằm trong lãnh thổ Syria nữa. Ông Paolo Pinheiro, Chủ tịch Ủy ban, kêu gọi chú ý đến các phần tử chủ chiến thuộc Nhà nước Hồi giáo đã chiếm các khu vực rộng lớn tại miền đông Syria và miền bắc và phía tây của Iraq. Ông Paolo nói rằng Nhà nước Hồi giáo đề ra một mối nguy rõ ràng hiện nay đối với từng dân trong khu vực tổ chức này kiểm soát. Phúc trình cho biết thắng lợi của Nhà nước Hồi giáo đã tăng cường khả năng quân sự của tổ chức này và các phần tử chủ chiến đang gia tăng những cuộc giao tranh với các tổ chức chống chính phủ khác tại Syria thay vì chống lại chính phủ Syria. Ủy ban cũng nói là yểm trợ quốc tế nhằm tăng cường sức mạnh cho những chiến binh đối lập ôn hòa và nói thêm là những nỗ lực cung cấp tiền bạc và trang bị không giúp đảo ngược ưu thế của các tổ chức vũ trang cực đoan đang hoạt động tại Syria. Phúc trình cũng kêu gọi chú trọng đến việc thiếu kiên trì của quốc tế trong việc thúc đẩy tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng và cho rằng các nước có ảnh hưởng đã quay mặt với công việc khó khăn đòi hỏi một giải pháp chính trị. Những cuộc hòa đàm mặt đối mặt do cựu đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria Lakhdar Brahimi làm trung gian đã kết thúc trước đây trong năm với ít tiến bộ. Ông Pinheiro nói cuộc chiến tại Syria tiếp tục bất chấp luật lệ hay lương tâm giữa lúc hàng trăm người thiệt mạng mỗi ngày. Tuần trước, Liên Hiệp Quốc cho biết có hơn 191.000 người thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 3 năm 2011. Phúc trình ngày hôm nay nói, mục đích của các cuộc hành quân tại Syria dường như làm cho đời sống không thể chịu đựng được tại những khu vực nằm ngoài quyền kiểm soát của chính phủ. Nêu chi tiết về những vụ bao vây, tiếp theo là chiến dịch oanh tạc và bắt giữ những người đến tuổi cầm súng. Phong trào cũng nói chính phủ đã sử dụng bất hợp pháp khí chlorine trong các cuộc tấn công và nhắm một cách có hệ thống vào thường dân và những hạ tầng cơ sở dân sự. Ủy ban khuyến cáo Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét đưa cuộc khủng hoảng ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế và kêu gọi tất cả các bên chấm dứt những hành vi tàn bạo gồm giết người, hiếp dâm, tra tấn và bắt đưa đi mất tích. Ngày hôm nay, tình hình tại Israel và dải Gaza lắng dịu trong ngày đầu tiên của cuộc ngừng bắn còn chưa ngã ngũ. Cuộc ngừng bắn có hiệu lực vào tối ngày hôm qua và người Palestine chào mừng ngừng bắn trên các đường phố Gaza. Một số bắn những phát súng chỉ thiên chào mừng trong bầu trời đêm. Ông Abu Mohammed, một cư dân của Hebron, nói. Ông Abu nói dân chúng tham gia để ủng hộ cuộc kháng chiến. Họ đã thấy rằng đa số các nhà lãnh đạo Ả Rập đứng lên chống lại cuộc kháng chiến và chống lại người dân Palestine. hơn 2.100 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu vào tháng 7, khi các lực lượng Israel mở cuộc tấn công để chặn đứng các cuộc tấn công bằng rocket của Hamas vào miền nam Israel. Israel có 69 người thiệt mạng, hầu hết là binh sĩ và chỉ có 6 thường dân. Cư dân miền nam Israel hoan nghênh tin về ngưng bắn, nhưng vẫn còn lo ngại về Hamas và các phần tử chủ chiến khác tại Gaza. Ông Maraf Danino, cư dân của Steros, nói. Cư dân này nói đã từng có các cuộc ngưng bắn trước đây nhưng không thành công, và tiếp tục có khủng bố hủy diệt với tất cả sự điên cuồng, và không ai còn tin vào những cuộc ngưng bắn ấy nữa. Từng kêu gọi chấm dứt giao tranh đã từ lâu, Hoa Kỳ tuyên bố cực lực ủng hộ cuộc ngưng bắn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói. Bà Psaki nói Hoa Kỳ coi đây là một cơ hội chứ không phải là một điều chắc chắn. Thỏa thuận ngày hôm nay diễn ra sau nhiều giờ và nhiều ngày thương thuyết và thảo luận. Nhưng chắc chắn còn đường dài và Hoa Kỳ biết rõ và sẽ đề cao cảnh giác đi tới. Nhiều cuộc ngưng bắn ngắn ngủi trong hai tuần qua tạm thời chấm dứt chiến tranh tại Gaza, nhưng Hamas đã mau chóng tái tục các cuộc tấn công bằng rocket xuyên biên giới khi lệnh ngưng bắn hết hạn, và Israel giáng trả bằng những cuộc không kích hàng ngày. Bạo động tiếp tục ngay cả những giờ trước khi có cuộc ngưng bắn ngày hôm qua. Israel oanh kích sang bằng hai chung cư cao nhất tại Gaza. Theo thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian, Israel sẽ nới lỏng việc phong tỏa Gaza và cho phép cứu trợ nhân đạo và những vật liệu xây dựng vào lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá và nới rộng vùng đánh cá ngoài khơi Gaza. Trong khuôn khổ thỏa thuận ngưng bắn, hai bên đồng ý mở các cuộc hội đàm trong vòng một tháng về những vấn đề gây tranh cãi, trong đó có việc Israel đòi Hamas giải giới và Palestine kêu gọi nới lỏng thêm nữa việc phong tỏa Gaza và mở một cảng biển và một cảng hàng không. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết 7 chính phủ châu Âu đã đồng ý cùng với Hoa Kỳ hỗ trợ vũ khí cho các lực lượng người Kurd chống lại các phần tử cực đoan nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Iraq. Thông báo của Ngũ Giác Đài cho biết Anh, Canada, Albania và Croatia sẽ cùng với Đan Mạch, Ý và Pháp cung cấp những vũ khí khẩn thiết và các thiết bị cho người Kurd. Các chiến binh thánh chiến nhà nước Hồi giáo đã chiếm những khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq vào tháng 6. Đầu tháng này, họ đã đẩy các lực lượng người Kurd lùi về phía thủ phủ khu vực là Erbil. Cũng trong ngày thứ ba, lãnh đạo người Kurd Masoud Barzani, tổng thống của khu bán tự trị người Kurd ở Iraq, đã gặp Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif ở Erbil. Ông Barzani cho biết Iran là quốc gia đầu tiên cung cấp trợ giúp quân sự cho các chiến binh người Kurd kể từ khi các cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo được thực hiện. Ngoài ra, các nhà ngoại giao cấp cao từ Iran và Ả Rập Saudi, hai cường quốc trong khu vực bị chia rẽ giáo phái, đã gặp nhau cho các cuộc đàm phán mà các giới chức cho biết là bao gồm về mối đe dọa về nhà nước Hồi giáo đang gia tăng. Thứ trưởng Ngoại giao Iran cho biết các cuộc đàm phán là tích cực và có tính cách xây dựng. Chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đến Jeddah là cuộc họp cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani đắc cử hồi năm ngoái. Ông Rouhani cam kết sẽ làm tan băng các mối quan hệ ngoại giao của Iran với các nước láng giềng Ả Rập. Quân đội Ukraine cho biết những chiếc thiết giáp chở quân từ Nga đã vào miền đông của Ukraine. Một phát ngôn viên quân đội của Ukraine hôm thứ Tư cho biết những chiếc xe tải đã bị phát hiện ở khu vực miền nam Donetsk bất ổn, nơi các phần tử ly khai thân Nga đang giao chiến với các lực lượng Ukraine. Cáo buộc đưa ra một ngày sau khi Moscow thừa nhận các binh sĩ Nga đã vào lãnh thổ của Ukraine, nơi họ đã bị bắt giữ, nhưng họ chỉ vô tình làm điều này. Kiev đã liên tục cáo buộc Moscow về việc trang bị vũ khí và các hỗ trợ khác cho phe nổi dậy ở miền đông nói tiếng Nga của Ukraine. Moscow tiếp tục phủ nhận sự can dự. Sáng sớm thứ Tư, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý về các nguyên tắc của một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt giao tranh. Tổng thống Poroshenko phát biểu sau 2 giờ đàm phán trực diện với ông Putin tại một hội nghị ở Belarus với sự tham dự của các lãnh đạo trong khu vực. Hiện vẫn chưa rõ những gì mà kế hoạch hòa bình sẽ tác động trực tiếp lên cuộc chiến đang diễn ra.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng ông ủng hộ một kế hoạch hòa bình đề ra bởi tất cả các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh khu vực hôm thứ Ba ở Belarus, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin. Mời quý vị theo dõi chi tiết trong bài tường trình do Linh Đan trình bày sau đây.
Tổng thống Poroshenko và Tổng thống Putin đã họp trực diện ở Minsk trong khoảng 2 giờ đồng hồ trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng đã kéo dài nhiều tháng ở Ukraine. Nhưng nhiều giờ sau đó, vẫn không rõ sự hỗ trợ đó có tạo ra được một tác động cấp thời nào đối với cuộc giao tranh đang tiếp diễn ở miền đông Ukraine giữa những người đòi ly khai thân Nga và các lực lượng của Ukraine hay không. Nói chuyện với các phóng viên báo chí sau cuộc hội đàm, Tổng thống Poroshenko nói rằng một lộ trình cho cuộc đối thoại ngừng bắn sẽ được vạch ra càng sớm càng tốt.
Chúng tôi đồng ý cung cấp một chương trình tham khảo ý kiến giữa các tổng tư lệnh quân đội của Ukraine và của Nga. Các vị tư lệnh đó cũng sẽ cố gắng đề xuất một tiến trình hòa bình. Chúng tôi sẽ mở các cuộc hội ý thông qua một nhóm tiếp xúc ba bên để đẩy nhanh tốc độ của chương trình ngừng bắn giữa hai bên. Chương trình đó sẽ được kiểm soát bởi các đại diện trong phái bộ giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu. Chúng tôi hy vọng họ sẽ có khả năng cung cấp sự giám sát và kiểm chứng chương trình ngừng bắn mà cả hai bên đều buộc phải tuân thủ.
Sau đó, ông Putin nói rằng Moscow sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ cho kế hoạch hòa bình. Nhưng ông nói việc thương lượng các điều khoản ngừng bắn với phe nổi dậy sẽ tùy thuộc vào chính phủ Kiev. Cuộc họp thượng đỉnh diễn ra cùng ngày với việc Ukraine cho biết đã bắt giữ 10 binh sĩ Nga băng qua biên giới vào lãnh thổ của Ukraine. Ông Putin thừa nhận việc băng qua biên giới như vậy có thể xảy ra. Nhưng ông nói rằng những thông tin ban đầu cho thấy các binh sĩ đó đang đi tuần tra biên giới và có lẽ đã băng qua biên giới sau khi đi lạc. Những người đòi ly khai thân Nga muốn biến Biển Đông nói tiếng Nga của Ukraine thành khu tự trị đã bắt đầu nổi dậy chống nhà cầm quyền Kiev hồi tháng 4. Giới hữu trách nói hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Kiev và một nhóm các chính phủ phương Tây liên tục tố cáo Nga đã vũ trang và hỗ trợ dưới nhiều hình thức cho cuộc nổi dậy ở miền đông nói tiếng Nga của Ukraine. Moscow tiếp tục bác bỏ các dính líu, kể cả những tố cáo của Washington cho rằng Nga cung cấp hệ thống phi đạn đã bắn rơi một chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia hồi tháng 7, khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác về quốc phòng và thương mại. Việt Nam và Ấn Độ có phần chắc sẽ ký kết những hiệp định quan trọng về hợp tác quốc phòng, thương mại và văn hóa trong chuyến công du của Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee đến Hà Nội vào tháng tới. Báo chí Ấn Độ đã cho biết như thế hôm thứ Ba trong lúc Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj kết thúc chuyến viếng thăm 2 ngày đến Việt Nam. Theo bản tin hôm thứ Tư của trang mạng tin tức Nga-Ấn, thì Ấn Độ sẽ huấn luyện cho phi cơ Việt Nam lái chiến đấu cơ Sukhoi-30 do Nga chế tạo. Ngoài ra, New Delhi cũng đang xem xét tới việc bán cho Việt Nam loại phi đạn BrahMos do Nga và Ấn Độ cùng sản xuất. Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng ở New Delhi cho biết Hà Nội muốn có những phi đạn này để ứng phó với mối đe dọa quân sự tiềm ẩn của Trung Quốc. Hồi năm ngoái, Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện cho 500 quân nhân Việt Nam để vận hành các tiềm thủy điện lớp Kilo mà Việt Nam mua của Nga. New Delhi cũng đề nghị cung cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng 100 triệu đô la để mua 4 chiếc tàu tuần dương. Theo tin của hãng PTI, thì khai thác dầu khí cũng là một lĩnh vực hợp tác chính giữa Ấn Độ và Việt Nam. New Delhi đang xem xét tới việc có nên thăm dò dầu khí tại 5 lô mới ở Biển Đông mà Việt Nam vừa đề nghị hay không. Trước đó, Trung Quốc đã công khai yêu cầu Ấn Độ chớ tiến hành các hoạt động thăm dò ở Biển Đông, là nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp chủ quyền với Việt Nam và những nước khác ở Đông Nam Á. Các nhà quan sát cho rằng các mối quan hệ Việt-Ấn có phần chắc sẽ tiếp tục được tăng cường vì đôi bên muốn hợp tác với nhau trong các vấn đề quốc phòng và thương mại giữa lúc cả Hà Nội và New Delhi đều nhìn Bắc Kinh với cặp mắt nghi ngờ. Theo lịch trình đã được ấn định, thì Tổng thống Ấn Độ Mukherjee sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 9, vài ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm Ấn Độ. Báo chí Việt Nam mới đây cho biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lẽ sẽ đến thăm Ấn Độ vào tháng 10. Trong khi đó, có tin cho biết các giới chức cấp cao của hai đảng đương quyền Việt Nam và Trung Quốc vừa đạt được đồng thuận về việc cải thiện quan hệ song phương sau khi hai nước có những căng thẳng nghiêm trọng về vụ tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Theo tin hôm thứ Tư của Tân Hoa Xã, thì ông Lưu Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tiếp kiến ông Lê Hồng Anh là đặc phái viên của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng ngày hôm nay. Tân Hoa Xã cho biết tại cuộc hội đàm này, đôi bên đã đồng ý trên nguyên tắc về ba việc. Thứ nhất là lãnh đạo hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo trực tiếp đối với sự phát triển quan hệ song phương. Thứ hai là đôi bên tiếp tục gia tăng sự giao lưu giữa hai đảng, hướng tới mục tiêu là khôi phục và thúc đẩy thêm nữa cho sự hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, kinh tế, thương mại, v.v. Và thứ ba là đôi bên đồng ý tuân hành điều gọi là những nhận thức chung có tính chất quan trọng giữa các nhà lãnh đạo của hai đảng, hai nước và nghiêm túc thực hiện thỏa thuận về việc chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, không có những hành động gây phức tạp hay khuếch đại như vụ tranh chấp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Nam Hải. Trước đó, trong ngày thứ Tư, tờ Nhân dân Nhật Báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho đăng một bài bình luận để kêu gọi Việt Nam đừng để cho sự tranh chấp ở Biển Đông gây tổn hại cho điều gọi là đại cục của quan hệ song phương. Bài viết của ông Hoa Ích Thanh, một chuyên gia quan hệ quốc tế của Trung Quốc, nói rằng Việt Nam nên hiểu rằng sự phát triển của nước mình không thể tách rời Trung Quốc. Sự phát triển của Trung Quốc mang lại cho Việt Nam một cơ hội vô cùng quý báu và Việt Nam chưa nên có ý định ngông cuồng là ép buộc Trung Quốc ký kết hiệp định bất bình đẳng. Ngày hôm qua, trong lúc tiếp ông Vương Gia Thụy là trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại nhà khách Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh, nhân vật đứng hàng thứ năm của Đảng Cộng sản Việt Nam nói rằng chuyến thăm của ông lần này là để trao đổi với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về những biện pháp nhằm khôi phục và thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước phát triển lành mạnh. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường xuất khẩu chính của nông sản Việt Nam. Hãng tin Tân Hoa của nhà nước Trung Quốc trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê ở Hà Nội cho biết Trung Quốc là thị trường hàng đầu của cao su, gạo, trái cây, rau tươi và khoai mì của Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7. Riêng về khoai mì thì Trung Quốc chiếm gần 85% kim ngạch xuất khẩu khoai mì của Việt Nam. Về phần cao su thì trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 182.000 tấn, thu về hơn 320 triệu đô la, giảm hơn 21% về lượng nhưng tăng hơn 40% về giá. Bên cạnh đó, Trung Quốc tiếp tục là nước mua gạo nhiều nhất của Việt Nam với thị phần lên tới hơn 36%. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang Trung Quốc 1,47 triệu tấn gạo, thu về hơn 631 triệu đô la.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt. Tháng 11 tới đây, lần đầu tiên Trung Quốc sẽ chủ trì các cuộc họp cấp cao nhất của Tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, tức APEC. Các cuộc họp tiếp theo nhiều tháng Trung Quốc có thái độ khiêu khích về lãnh thổ trong khu vực, gây khó chịu cho các nước láng giềng. Chưa rõ Trung Quốc có thể làm những gì để xoa dịu các quan hệ trước khi cuộc họp bắt đầu. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Bill Eid gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các chuyên gia cho rằng quan hệ của Trung Quốc với Nhật Bản và Việt Nam là những thách thức to lớn nhất trong khu vực. Thủ tướng Nhật Bản chưa gặp đối tác phía Trung Quốc kể từ khi lên nhậm chức cách nay gần 2 năm. Bang giao giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng căng thẳng vì một vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông bắt đầu sôi sục hồi đầu năm nay. Ông Joseph Chang, nhà khoa học chính trị của Trường Đại học thành phố Hồng Kông, nói rằng việc Trung Quốc chủ trì các phiên họp của APEC lần đầu tiên vừa là một thách thức, vừa là một cơ hội.
This is an opportunity because as the host nation, it enjoys certain benefits.
Đây là một cơ hội bởi vì trong tư cách nước chủ nhà, Trung Quốc được hưởng một số lợi điểm trong việc giải thích lập trường của mình. Và đây chắc chắn là một cơ hội để ngoại giao công cộng, tìm cách thuyết phục các tham dự viên cũng như cộng đồng quốc tế về các ý đồ hòa bình của Trung Quốc.
Quyết định của Trung Quốc hạ đặt một dàn khoan dầu ngoài khơi Việt Nam ở Biển Đông đã châm ngòi cho một phản ứng giận dữ. Người Việt Nam biểu tình đã bung ra, nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp và công nhân Trung Quốc. Có ít nhất 4 người thiệt mạng trong các vụ bạo động và gần 100 người bị thương. Mấy ngàn công nhân Trung Quốc đã rời khỏi Việt Nam sau những vụ tấn công. Ông Kim Càng Vinh là một nhà khoa học chính trị tại Trường Đại học Nhân dân Trung Quốc. Ông Kim nói Trung Quốc hy vọng trong thời gian chủ trì cuộc họp APEC, ban giao sẽ được cải thiện và sẽ góp phần khiến cho các cuộc họp được êm xuôi. Ông nói trong khi ban giao với một số nước như Nhật Bản, Philippines và Việt Nam bị hơi căng thẳng, mối quan hệ của Trung Quốc với phần lớn là các nước trong khu vực còn tốt đẹp. Theo tin tức của giới truyền thông tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc dự tính gửi một sứ thần qua Nhật Bản trong những tuần sắp tới để giúp củng cố ban giao trước khi diễn ra các cuộc họp APEC. Vị sứ thần này là bà Lý Tiểu Lâm, con gái của cựu lãnh tụ Trung Quốc Lý Tiên Niệm, và là người được cho là có quan hệ chặt chẽ với ông Tập. Hồi đầu tháng này đã có tin Nhật Bản và Trung Quốc đang mưu tìm việc sắp xếp một cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới, tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại tự do. Giáo sư Chu Sap Chang của Đại học thành phố Hồng Kông cho rằng, trong khi Trung Quốc từ khước các cuộc đàm phán cấp cao từ khá lâu nay, các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh thừa nhận rằng vào một thời điểm nào đó họ cần phải tiếp xúc với Nhật Bản.
It is almost impossible simply to terminate contacts at a high level. But at the same time,
gần như không thể nào chỉ chấm dứt tiếp xúc ở cấp cao. Đồng thời, họ lại muốn đoan chắc rằng việc đề xướng các cuộc tiếp xúc này cũng sẽ đem lại một vài nhượng bộ về phía Nhật Bản.
Giáo sư Kim Càng Vinh của Trường Đại học Nhân dân nói sẽ là một dấu hiệu tích cực nếu như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe có cơ hội gặp gỡ bên lề hội nghị APEC. Nhưng một cuộc họp như thế không mang tính cấp thiết. Giáo sư Kim nói, cho dù không có được sự cải thiện nào trong ban giao với Nhật Bản hoặc giả hai nước không có cơ hội họp với nhau, thì cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với phẩm chất các cuộc họp. Ông Kim nói thêm rằng, ngoài Nhật Bản, một điều chắc chắn là các nhà lãnh đạo của hai nước lớn là Hoa Kỳ và Nga sẽ tham dự hội nghị APEC. Thêm vào các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm củng cố ban giao với Nhật Bản, Trung Quốc còn trông đợi một vài tiến bộ đối với Việt Nam. Tuần này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Việt Nam sẽ bồi thường cho các nạn nhân của các vụ biểu tình chống Trung Quốc diễn ra ở Việt Nam hồi tháng 5. Hà Nội cũng sẽ gửi các phái bộ qua Trung Quốc để gặp các gia đình nạn nhân của các vụ bạo động, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Một đặc sứ cấp cao của Việt Nam đang có mặt ở Bắc Kinh trong tuần này và hôm nay sẽ kết thúc chuyến thăm 2 ngày. Tuy nhiên, chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không bao gồm các cuộc họp cấp cao. Một chuyên gia phân tích nói với báo Global Times của nhà nước Trung Quốc rằng chuyến thăm cho thấy rằng cả hai nước đã quyết định cứu xét triển vọng lớn và tìm ra một cách thỏa hiệp.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.